Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30, thiết lập lẽ đạo chính yếu về sự an ninh chắc chắn của sự cứu rỗi. Mục đích của loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học Mọi Sự Làm Tốt. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Sứ đồ Phaolô vừa nói về lẽ thật đó là Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta và cầu thay theo ý định của Đức Chúa Trời cho chúng ta để giữ chúng ta trong ý muốn đời đời của Chúa. Và chúng ta thấy được cái điều đó xảy ra trong đời sống của mình và chúng ta tin cái lẽ đạo đó cho chúng ta. Cho nên trên cái căn bản của cái sự hiểu biết của đức tin đó, chúng ta bước vào một cái sự hiểu biết lớn hơn, rõ ràng hơn, đó là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đang nói về một tấm lòng tiên quyết, một sự chắc chắn của một đời sống đức tin được giao phó trên căn bản rằng vì Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta và vì ý định của Đức Chúa Trời được thi hành trong đời sống chúng ta theo sự chủ trị của Chúa và sự cầu thay của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta có thể giao phó mọi điều, tin tưởng rằng tất cả mọi điều trong Chúa đều được thi hành cho chúng ta, cho sự ích lợi của chúng ta. Đó là sự vinh hiển cuối cùng mà Chúa muốn dẫn chúng ta vào trong nước Chúa. Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đó là công việc của Chúa. Công việc Chúa làm, công việc của Đức Thánh Linh làm, công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời làm. Chúng ta có chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta có ý định của Đức Chúa Trời, rồi chúng ta có Đức Thánh Linh cầu nguyện để những ý định đó được thi hành trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là mặc dù chúng ta không hiểu, không thấy hay là có thể đi sai lầm, nhưng cuối cùng tất cả mọi điều đó được thi hành bởi vì đây là công việc của Chúa và ý định của Chúa được trọn thành trong chúng ta. Điều mà mình muốn suy nghĩ tới một tí xíu nữa đó là Chúa dùng những điều gì hay là những điều gì được sử dụng để làm ích cho chúng ta. Thì ở đây dùng một cái chữ rất lớn, đó là chữ mọi sự. Mọi sự. Mọi sự là bao nhiêu sự? Mọi sự là tất cả mọi sự. Tất cả mọi sự là bao nhiêu sự? Nghĩa là cái chữ lớn lắm. Cái chữ lớn lắm mình nghĩ không tới. Nghĩa là mình hỏi để mà biết rằng cái đầu óc của mình nó giới hạn. Mình nói là mọi sự thì mọi sự nghĩa là sao? Nghĩa là cái chuyện gì mình nghĩ tới được nó là có trong mọi sự đó. Còn những sự mình không nghĩ tới được nhưng mà nó hiện hữu, nó cũng nằm trong cái mọi sự đó. Nghĩa là không có cái giới hạn nào. Sứ đồ Phaolô ở đây không nói là giới hạn ở trên những sự tốt lành hay là những sự mà mình hiểu biết hay là những sự mình cầu xin. Không có một cái điều kiện hay là một cái giới hạn nào về mọi sự. Mọi sự là mọi sự. Mọi sự là tất cả mọi chuyện, tất cả mọi điều. Tất cả mọi điều mình nghĩ ra được, không nghĩ ra được. Những điều hiện hữu trong thế giới hữu hình, trong thế giới vô hình, tất cả là mọi sự. Và tất cả mọi sự đó thì hiệp lại có ích cho chúng ta, vì đó là cái công việc của Chúa thi hành. Trong Kinh Thánh thì cũng nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần để chúng ta có một cái căn bản rõ ràng và hiểu biết rõ ràng điều đó. Chẳng hạn như ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4 câu số 15 thì chỉ ra cho chúng ta đó là nói về ân điển của Chúa và cái công việc được ban cho để có thể nối kết với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì nói rằng bởi chân mọi điều đó, tức là mọi điều, tất cả mọi điều sẽ đến bởi chân mọi điều vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn ra nhiều người cũng được dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa sử dụng mọi điều ở trong đời sống của chúng ta và mọi điều mà Chúa tạo ra nối kết với chúng ta để cho công việc của ân điển mà Chúa muốn thi hành trong chúng ta được thi hành một cách toàn vẹn để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Bao nhiêu điều mà Chúa sẽ sử dụng trong đời sống của chúng ta để đem cái kết quả cho vinh hiển Chúa, tất cả mọi điều nối kết với chúng ta. Chúng ta lật lại một phần ở trong Cô-rinh thứ nhất đoạn số 3 câu số 21 nói như vậy. Và ở đây nhấn mạnh thêm, Sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta hiểu biết rằng cái công việc Đức Chúa Trời sử dụng tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta để làm thực hiện công việc của Chúa rất là rõ ràng. Ông nói rằng vậy, chớ ai khoe mình về loài người vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phaolô, hoặc Apollo, hoặc Cepha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hậu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả mọi điều mà Chúa sử dụng trong đời sống của mình, ông nói là như chúng tôi này, chúng tôi Phaolô hay là Apollo hoặc Cepha là cũng nằm trong những mọi điều mà Chúa sẽ sử dụng. Rồi toàn thể thế gian, rồi nhấn mạnh một cách tổng quát là sự sống hoặc sự chết, nói về những chuyện bây giờ, những chuyện tương lai. Nói là tất cả mọi điều đều thuộc về anh em, tất cả mọi điều thuộc về anh em, vì anh em thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về Chúa. Tức nghĩa là tất cả mọi điều mà Chúa sử dụng trong cái quyền năng của Chúa để được thực hiện trong đời sống của chúng ta nhằm mục đích của Chúa cho chúng ta. Mình thì nhiều khi phải không biết là thiệt hay không, không biết là so sánh như thế nào, mọi việc là ra sao. Thì ngay trong đoạn số 8 của chúng ta thì Sứ đồ Phaolô cũng đã nhắc lại là Chúa đã ban mọi điều rồi, Chúa đã ban tất cả rồi, cho nên chúng ta không có cái sự nghi ngờ nữa. Ở trong câu 31-32, đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn có ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Nghĩa là nếu mà Chúa nói là Chúa đã ban điều tốt nhất trong thiên đàng, ban cho tất cả thiên đàng, chính là Chúa Giêsu của chúng ta đã chết trên thập tự giá vì chúng ta, thì có lý do nào mà Chúa giữ lại bất cứ điều gì mà không ban cho chúng ta chăng? Mà không dùng để cho sự tốt lành và ý định của Chúa cho đời sống của chúng ta không? Thì nói không, Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi điều luôn với con ấy cho chúng ta sao? Nghĩa là Ngài chắc chắn sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta, bởi vì Chúa dành cho chúng ta tất cả mọi sự. Nghĩa là lát nữa chúng ta sẽ nói thêm một tí xíu về mọi sự đó, trong đó có những cái ảnh hưởng nào trong đời sống của mình. Nhưng mà mình hiểu là không có cái giới hạn nào hết. Tất cả mọi điều ở trong đời sống của chúng ta, dính líu tới đời sống của chúng ta trực tiếp hay là gián tiếp, chúng ta biết hay không, chúng ta nối kết được hay không, đều ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời để thực hiện công việc tốt lành mà Chúa có ý định ban cho trong ân điển cho chúng ta. Chữ mọi sự hiệp lại, cái chữ hiệp lại là một cái chữ cũng rất là đặc biệt ở đây. Ở trong nguyên bản là synergio, thì ở trong tiếng Anh nó là cái chữ là synergy đó. Không biết chữ synergy là nguyên tắc tổng hợp trong tiếng Việt. Đó là những chuyện đơn giản thì nó có một cái ảnh hưởng giới hạn. Nhưng mà khi mình đem những cái chuyện đó lại với nhau thì nó tổng hợp lại, nó ra một kết quả lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hữu hiệu hơn. Thì ở đây đó là mọi sự sẽ có một cái sự kết nối trong chương trình tổng hợp của Chúa. Chúa đem mọi cái chi tiết nhỏ, chi tiết lớn, mọi khía cạnh của cuộc đời của chúng ta để làm nên một kết quả lớn, đó là sự ích lợi cho chúng ta. Cho nên ở đây nói về sự toàn trị của Chúa, nhưng cũng nói về những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt trong đời sống của chúng ta thấy thì không có cái âm hưởng nào. Nhưng mà khi Chúa sử dụng trong chương trình lớn của Chúa thì nó lại là một phần đóng góp rất là căn bản cho sự ích lợi mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói là có một cái hệ thống tổng hợp ở trong ý định Đức Chúa Trời. Chúa dùng tất cả mọi chi tiết của đời sống của mình để làm công việc của Chúa. Những điều tốt lành thì chắc chắn rồi, nhưng mà ngay cả những điều xấu, những điều có hại, ngay cả tội lỗi, ngay cả sự thất bại, tất cả mọi điều đó cũng được Chúa sử dụng trong đời sống của chúng ta cho sự ích lợi cuối cùng của chúng ta và sự vinh hiển của Chúa. Có người nói giống như là thuốc mình dùng hàng ngày, thì trong sự bào chế thuốc có những cái chất tự nó mà mình lấy mình uống thì có độc, nó có hại, nguy hiểm cho mình. Nhưng nếu mà lấy những chất đó để đúng cái mức, trộn đúng loại đó thì nó lại hóa ra một cái thuốc để có thể chữa lành, để làm tốt cho mình. Thì ở đây cũng nói lên một sự tổng hợp đó mà Đức Chúa Trời dùng tất cả mọi phương tiện và những điều ở trong ý định của Chúa để làm ích lợi cho chúng ta và làm trọn chương trình của Chúa cho chúng ta. Có một ý mà chúng ta thấy được ở trong Thi Thiên đoạn số 25 câu số 10 thì nói rằng các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào giữ gìn ao ước và chứng cớ của Ngài. Nghĩa là nói rằng kẻ nào mà giữ gìn ao ước của Chúa và chứng cớ của Chúa thì đi đường nào cũng sẽ gặp sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Nghĩa là con đường ở trong đời sống của mình, một khi mình đã sống trong sự tể trị của Chúa thì mình đi con đường nào, bất cứ lên xuống như thế nào được, cũng sẽ đi vào trong cái sự kinh nghiệm sự nhân từ và chân thật của Chúa. Cho nên chúng ta thấy được là sứ đồ Phaolô đang chỉ cho chúng ta rằng vì trên cái căn bản của công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa có ý định đời đời, Đức Thánh Linh hiểu biết chương trình của Chúa và cầu nguyện để cái chương trình đó được áp dụng trong đời sống của chúng ta. Cho nên tất cả mọi điều chi tiết trong đời sống của chúng ta sẽ hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa và những người thuộc về Chúa là chúng ta đó. Thì bây giờ điều mà chúng ta muốn hỏi là làm ích là làm gì? Cái gì gọi là ích lợi? Tại vì có những điều khi chúng ta nhìn vào trong đời sống của mình, những thất bại của mình, những khó khăn của mình thì không gọi đó là chuyện ích lợi. Chuyện đó là chuyện có hại, chuyện đó là chuyện tổn thương. Thật ra sứ đồ Phaolô không có nói là tất cả mọi sự đều là chuyện có ích. Nhưng mà tất cả mọi chuyện hiệp lại, hợp lại thành ra chuyện có ích. Nghĩa là như mình nói, ngay cả những chuyện có hại, tổn thương, khó khăn, nhưng khi cộng lại chung với những điều khác trong chương trình lớn của Chúa thì đưa ra cái mục đích cuối cùng là có ích cho chúng ta. Thì chữ có ích này nó là một chữ cần phân tích một tí xíu, tại vì trong nguyên bản thì có hai cái chữ thường nói về tốt, tốt lành hay là có lợi, tốt đẹp hay là có lợi đó. Thì cái chữ đầu tiên thường hay dùng để nói về vấn đề tốt đẹp bên ngoài, tốt đẹp thấy được. Mình có thể nói rằng cái chữ trong tiếng Anh có thể phân biệt là giữa chữ good và chữ nice á. Thì chữ là thấy được tốt đẹp bên ngoài, bày tỏ ra chữ tốt đẹp, có thể thấy đẹp mắt, thấy vừa lòng, thấy dễ chịu, thấy dễ trong. Đó là cái chữ tốt hay là chữ đẹp đầu tiên, cái điều mà mình có thể cảm nhận được bởi ngũ giác của mình để nối kết lại và thấy đẹp lòng, thấy tốt, thấy thích. Chữ thứ hai nói về sự tốt lành ở bên trong, tốt lành từ cái phẩm chất. Nó ra một cái phẩm chất tốt lành bởi vì chính cái định nghĩa của nó là tốt, chứ không phải là chỉ vì nó thấy ở bên ngoài là tốt. Có những điều thấy bên ngoài thấy có vẻ không coi được, thấy xấu, thấy không có mát mắt, nhưng mà thực sự là cái tốt cho chúng ta. Chẳng như mình thấy khổ qua, mình nói cái đó là khổ qua, ai mà thấy tốt được, nhưng mà đắng nhưng mà ăn thì cũng cũng tốt thôi. Những điều mới đầu thì không hấp dẫn, nhưng mà khi phân tích ra thì cái bản chất của nó là tốt lành. Thì đây là chữ mà sứ đồ Phaolô chọn cái chữ này. Ông nói là đây không phải là cái điều tốt lành mà thấy được bên ngoài, không phải là cái đó là điều quan trọng, nhưng mà cái điều tốt lành của cái bản chất ở bên trong. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại, tất cả mọi điều trong thế gian này đều thấy được, đều không thấy được, điều mà mình hiểu được hay là không hiểu được đều hiệp lại để làm tốt lành cho cái bản chất của những người yêu mến Chúa. Không phải là chỉ là sự thỏa lòng, vui thỏa, hạnh phúc của chúng ta, nhưng mà một cái điều thay đổi từ ở bên trong cái bản chất của chúng ta được Chúa làm để có cái sự tốt lành đó. Cho nên có thể nói rằng mình phải định nghĩa cái chữ có ích này trong cái định nghĩa của Chúa. Điều mà Kinh Thánh cho rằng có ích, điều mà Kinh Thánh định nghĩa rằng có ích, điều mà thích hợp với Chúa, thích hợp với bản chất của Chúa và sự tốt lành của Chúa thì mới gọi là tốt lành trong cái bản chất này, mới là có ích ở đây. Tại vì có những điều mình thấy là tốt nhưng mà nó không phải là thực sự tốt cho mình. Có những điều mình mong muốn nhưng mà cái mong muốn đó nó không có phải là điều nối kết với cái bản chất. Thì sự tốt lành này là ở đâu thì chúng ta có thể thấy được ngay trong nội dung của chúng ta, câu số 21. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Rồi nói tiếp là không những muôn vật thôi, lại chúng ta là cái đồng mộ của Thánh Linh cũng than thở trong lòng đang khi trong đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta. Tức là sự vinh hiển mà Chúa muốn ban cho ngày Chúa Giêsu tái lâm, ngày Chúa thành đạt mọi công việc của Chúa trên vũ trụ này để đem đến sự vinh hiển của Chúa cho Chúa. Đó là sự tốt đẹp tuyệt đối và tận cùng mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta. Nghĩa là chúng ta không muốn nói rằng là cái sự tốt đẹp này hay là có ích cho những chuyện trong đời này. Dĩ nhiên có những chuyện Chúa ban cho trong đời này để làm tốt cho mình. Nhưng mà điểm tốt đẹp tối hậu là tốt đẹp được định nghĩa trong sự vinh hiển của Chúa, trong sự vinh hiển của nước Chúa và trong đời đời vinh hiển mà Chúa muốn đem chúng ta vào trong đó. Và đây cũng là ý mà chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đang dẫn tới. Bởi vì nếu mà chúng ta đọc tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy đó là con đường dẫn tới cái sự tốt đẹp tột cùng và tột điểm mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Vì những kẻ mà Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì cũng Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tức là tất cả những sự có ích của chúng ta là dẫn đi cái con đường này, dẫn đi con đường của sự vinh hiển đời đời này. Cho nên chúng ta phải cần định nghĩa lại sự có ích đó trong đời sống của chúng ta. Và một khi chúng ta định nghĩa lại những điều đó và chúng ta theo cái luật định của công việc Chúa là làm có ích cho người bề trong của chúng ta, cho sự vinh hiển đời đời của chúng ta, dẫn chúng ta để trở thành người có thể phục vụ Chúa, đem vinh hiển cho Chúa trong cõi đời đời, làm đẹp lòng Chúa, tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa, thì đó là cái mục đích Đức Thánh Linh bảo toàn rằng mọi sự trong đời sống của chúng ta sẽ dẫn chúng ta tới cái mục đích đó trong ân điển của Chúa ban cho. Để suy nghĩ thêm một tí xíu nữa, chúng ta nói là mọi sự đó thì không có thiếu điều gì, không có giới hạn về điều gì. Những điều tốt lành thì cũng dễ hiểu rồi. Những điều phước hạnh ban đến sự tốt lành, những điều mà Kinh Thánh dạy như là tình yêu thương, rồi đức tin, rồi sự trông cậy, rồi sự nên thánh, tất cả những điều đó cộng lại để làm cho chúng ta trong cái tiến trình của sự vinh hiển thì chúng ta hiểu rất dễ dàng. Nhưng mà đó không có bỏ qua những cái điều xấu xa trong đời sống chúng ta, những thất bại trong đời sống chúng ta, những điều gian ác trong xã hội, những điều gian ác trong đời sống, những thất bại, những tội lỗi của mình nữa. Cho nên chúng ta muốn nhấn mạnh điều đó. Vì ngay trong nội dung của phần Kinh Thánh này thì sứ đồ Phaolô cũng đang nói tới những điều đau đớn này. Chẳng hạn như trong câu số 17 thì nói về sự chịu khổ, chịu đau đớn. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng sẽ là kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được sự vinh hiển của Chúa. Tức là có sự vinh hiển trong mọi sự. Tiếp tục trong câu số 18, tôi tưởng những sự đau đớn bây giờ chẳng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Cho nên có sự đau đớn ở đây. Câu 20, vì muôn vật đã bắt phục sự hư không, cho nên có cái sự hư không xảy ra mà cũng sẽ được sử dụng cho sự tốt đẹp có ích. Muôn vật mong rằng mình sẽ được giải cứu khỏi sự hư nát, ngay cả sự hư nát cũng nằm trong cái điều mà Chúa sử dụng. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta có trái đầu mùa cũng than thở trong lòng đang khi trong đợi sự làm con nuôi, sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Nói về sự cứu chuộc thân thể, cho nên sự sai trật của thân thể, sự đau ốm của thân thể, sự hư nát của thân thể cũng nằm trong những điều mà Chúa sử dụng trong mọi sự ở đây. Nếu mà chúng ta nhìn xuống câu số 35, thì chúng ta sẽ thấy rằng có hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo. Tức là những chuyện này nó vẫn xảy ra, những chuyện này tiếp tục nằm ở trong mọi sự mà Chúa sử dụng để có ích cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mọi sự này để giúp cho chúng ta có thể chuẩn bị rằng Đức Chúa Trời sử dụng những điểm mà mình không nghĩ là tốt, những điểm mà mình thấy không có lợi cho mình, hay những điểm mà mình không muốn, không thích hợp, ngay cả mình chống cự những điều đó. Thì trên cái căn bản của nguyên tắc này, cái luật định của công việc Chúa này, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng tất cả mọi điều, ngay cả những điều khó khăn, đau đớn, hư nát, tội lỗi, xấu xa, ô uế, hay là những chuyện hoạn nạn, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, tất cả những điều đó để làm gì? Để làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Sứ đồ Phaolô đang nói là tất cả những điều mà mình mới nghe trong đó thì ông nói nó là sự thật, nó là điều xảy ra. Và trên cái căn bản của những điều đó xảy ra Và trên cái căn bản là Đức Thánh Linh cầu nguyện để ý định đời đời của Đức Chúa Trời được thi hành trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta biết rằng, và chúng ta biết rằng mọi sự đó, kể cả những sự khó khăn, đau đớn, thì sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu mà chúng ta hỏi cái câu là đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao nếu Đức Chúa Trời vui với chúng ta, thì có ai nghịch với chúng ta? Thì câu trả lời là nhiều lắm. Nhiều người nghịch với chúng ta lắm. Ma quỷ nghịch với chúng ta, thế gian nghịch với chúng ta, bản chất tội lỗi trong thân thể của chúng ta vẫn nghịch với chúng ta. Những người tội lỗi chung quanh chúng ta, nhiều người nghịch với chúng ta lắm, nhưng mà không ai có thể thắng hơn chúng ta, đó là điểm. Không ai có thể chinh phục chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ chinh phục tất cả trong lẽ thật, đó là mọi sự hiệp lại, ngay cả những điều khó khăn đó sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn nói về một vài thí dụ để chúng ta có thể thấy được căn bản này. Tôi muốn dùng hai thí dụ. Thứ nhất là ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy thí dụ mà nói về Chúa dùng hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn để làm cái công việc đời đời của Chúa, chương trình lớn của Chúa, thì dễ dàng để chúng ta chọn, đó là thí dụ của đời sống Joseph. Khi chúng ta nói về đời sống Joseph, chúng ta hiểu ngay đó là ơn thần hữu của Chúa, sự chủ động của tất cả mọi chi tiết trong đời sống để làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời rõ ràng được thực hiện trong đời sống của Joseph. Chúng ta nhớ tổng quát đời sống của Joseph thì các anh của Joseph thì rất ghét ông Joseph, tại vì ông có một cái giấc mơ và ông nói rằng một ngày thì tất cả sẽ quỳ phục trước mặt tôi. Thì họ ghét tới nỗi họ quăng ông xuống hố rồi bán ông làm nô lệ ở tại Ai Cập, rồi nói láo với cha mình là Jacob là đã bị thú dữ ăn, cho nên ông coi như là đã bị chết rồi. Nhưng khi ông ở trong Ai Cập thì ông sống trong nhà của Potiphar, thì được ơn trong nhà Potiphar cho tới khi bà vợ Potiphar làm cho ông phải vô tù. Khi ông vô tù rồi thì ông cũng được đăng tiến trong tù, nhưng mà tưởng rằng mình đã được giải phóng ra khỏi tù vì các quan của Pharaoh, nhưng lại kẹt ở trong tù đó. Cho nên suốt cả 17 năm trong đời sống của Joseph không có thấy mọi sự hiệp lại có ích gì hết. Nghĩa là không có cái nào mà ích lợi lâu dài, tưởng đó có đó, nhưng mà cái nào nó cũng vỡ mộng, nó cũng là tan thành mây khói hết. Nhưng mà tất cả những điều đó nó nằm ở trong chương trình của Chúa, cho tới khi Chúa sử dụng Joseph để giải mộng cho Pharaoh, và từ đó được làm thủ tướng của Ai Cập, cho tới khi có nạn đói và ngay cả gia đình của ông từ xứ Canaan cũng xuống Ai Cập, và ông chính là người giúp đỡ cho người anh của mình là những người đã làm hại mình. Thì có ba cái phần kinh thánh mà chúng ta muốn chú ý tới đây để giải thích cái vấn đề là Đức Chúa Trời thi hành mọi chuyện, hợp mọi chuyện lại, sử dụng mọi chuyện làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thì thứ nhất là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu số 7, câu số 8, khi gặp các anh sau khi đã bày tỏ chính mình rồi, thì Joseph nói như thế này: Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ sự sống cho anh em. Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời Ngài đường đặt tôi làm cha Pharaoh và cai quản cả nhà người và cai trị khắp xứ Ai Cập. Chúng ta chú ý tới cái chữ sai. Ai sai Joseph xuống xứ Ai Cập? Ông nói là không phải các anh tự ý để bán tôi làm tôi mọi ở Ai Cập, nhưng ở đây chương trình của Đức Chúa Trời sai tôi đến đây, không phải là các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời sai tôi đến đây. Chữ sai là một cái chữ rất là rõ ràng, và trên cái căn bản của sự tích cực của Chúa trong đời sống của Joseph, không phải là Chúa chỉ là phản ứng lại những cái điều mà các anh làm rồi dùng những điều các anh làm đó để làm thành cái chuyện tốt. Nghĩa là Chúa thì không có cái định ý là điều đó xảy ra, nhưng mà vì nó xảy ra cho nên Chúa dùng điều đó để làm nó tốt. Không phải, Chúa chọn, Chúa lập, Chúa thi hành cái chương trình của Chúa là sự sai phái của Joseph và thằng xứ Ai Cập. Ở trong Thi Thiên đoạn 105 câu 16 tóm tắt lại cái lịch sử của dân Do Thái, nói về trường hợp của Joseph thì nói như thế này: Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ và cất hết cả lương thực. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Ở đây cộng cả hai ý niệm với nhau, Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Ông bị bán làm tôi mọi, đó là cái ý định của các người anh. Nhưng sai đi trước Israel để chuẩn bị cho Israel là chương trình của Chúa. Nghĩa là Chúa không có ngạc nhiên bởi vì Joseph bị bán làm tôi mọi, nhưng Chúa sử dụng cái sự bán đó và Chúa lập chương trình để có cái sự bị bán đó, để Joseph được sai vào trong xứ Ai Cập đi trước Israel để làm công việc của Chúa. Cho nên khi kết thúc câu chuyện của đời sống Joseph ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 50 câu số 19 thì Joseph nói với các anh như thế này. Ở đây là sau khi Jacob đã qua đời thì các anh sợ là Joseph sẽ trả thù, thì ông trả lời trong câu số 19 đoạn 50. Joseph đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống cho dân sự đông đảo. Cái chữ ở đây là cái chữ toan, nghĩa là cái sự toan tính, là một cái chương trình. các anh có chương trình để hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời có chương trình để làm điều ích cho tôi. Chứ không phải là Đức Chúa Trời chỉ là phản ứng lại trong cái chương trình của các anh, nhưng mà Chúa có cái chương trình của Chúa. Chúa sai tôi đi trước và Chúa sử dụng tội lỗi và cái sự gian ác của các anh để làm trọn cái chương trình của Chúa cho tôi và chương trình của Chúa cho dân sự Chúa là dân Israel, trong đó có nhà của Gia-cốp, trong đó có các anh nữa. Cho nên chúng ta có thể nói là cái chỗ mà các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm việc cho tôi, nó tương tự như là Roma đoạn 8 câu 28, đó là Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta một lần nữa nói rằng Chúa không phải là chỉ sử dụng những sự sai trật, tội lỗi, sự gian ác của con người cách tiêu cực, nhưng Chúa trong chương trình của Chúa, Chúa thiết lập những chương trình và áp dụng những điều đó. Dầu Chúa không có là tác giả của sự gian ác hay là sự tác giả của tội lỗi, nhưng Chúa có quyền rất lớn và Chúa sử dụng mọi sự gian ác và tội lỗi ngay trong chương trình của Chúa để thực hiện điều tốt lành mà Chúa muốn thi hành. Nghĩa là Chúa không ngạc nhiên, Chúa không bị bắt gặp, không có chuẩn bị, nhưng mà Chúa là đấng có chương trình và Chúa sử dụng những điều này trong chương trình của Chúa. Mọi sự, trong cái chữ mọi sự đó, mọi điều đó có tất cả mọi điều, ngay cả sự sai trật, gian ác, tội lỗi của con người nữa. Khi các anh bán Joseph vào Ai Cập làm tôi mọi, thì Đức Chúa Trời là đấng sai Joseph vào trong Ai Cập để làm chương trình của Chúa. Và đó là Chúa hiệp lại làm mọi sự có ích cho kẻ yêu mến Chúa.
Con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời, dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời, dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mọi sự làm tốt trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Ôi, dẫu khi gặp gian nan bao thứ tháng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con.